Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình dân biểu Mỹ giới thiệu đạo luật lịch sử nhằm ngăn chặn trục xuất di dân Đông Nam Á. Tường trình UNICEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng luật đối với người chưa thành niên. Phóng sự chương trình đổi binh cũ lấy sách mới về đọc ở Sài Gòn. Phóng sự người Việt hải ngoại tưởng niệm Nguyễn Trung Trực. Bình luận Vladimir Putin chịu lép vế. Mời quý vị cùng theo dõi. Dự luật liên bang có tính lịch sử sẽ hạn chế việc trục xuất các di dân Đông Nam Á đến Mỹ sau năm 1975 và bảo vệ những người đang đối mặt với việc bị trục xuất vì những sai lầm trong quá khứ. Dự luật do dân biểu liên bang Alan Lowenthal giới thiệu. Linh Đan tường trình.
Justin Nguyễn là một trong số hơn 15.000 người tị nạn Đông Nam Á đang đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng khỏi Mỹ, một điều được xem là sự trừng phạt lần thứ hai và bất công đối với nhiều di dân. Đối với tôi và nhiều người gốc Đông Nam Á khác, việc trục xuất là một sự trừng phạt vô tận làm ly tán thêm cho các gia đình. Justin, một di dân tị nạn từ Việt Nam, nói tại một buổi tập hợp trước tòa nhà Quốc hội Mỹ tại thủ đô Washington DC hôm 20 tháng 9 để ủng hộ đạo luật cứu trợ trục xuất Đông Nam Á do dân biểu liên bang Alan Lowenthal giới thiệu. Dự luật được xem là lịch sử này được vị dân biểu đại diện địa hạt 47 của California, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất sinh sống, giới thiệu để nhằm chấm dứt việc trục xuất những di dân Đông Nam Á đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, thảm sát Khmer Đỏ và chiến tranh bí mật ở Lào. Theo ông Lowenthal, đạo luật cứu trợ trục xuất Đông Nam Á sẽ đảm bảo lời hứa của chính phủ Mỹ đối với những di dân tị nạn từ Việt Nam, Campuchia và Lào bằng cách hạn chế khả năng của Bộ An ninh nội địa trong việc trục xuất các thành viên của cộng đồng ra khỏi Hoa Kỳ. Đạo luật cũng sẽ ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn và đảm bảo quyền tiếp cận giấy phép lao động cho những người được xem là dễ bị tổn thương này. Thật là vô nhân đạo và không đúng với tinh thần Mỹ khi gạt các thành viên của cộng đồng chúng ta ra lề và trục xuất họ đến nơi mà họ không biết, nơi các quyền cơ bản của con người không được đảm bảo và trong nhiều trường hợp bị lạm dụng. Dân biểu Lowenthal, người thường lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam và nhận bảo trợ cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa, hiện đang bị giam cầm ở quốc gia Đông Nam Á, nói. Ông nói thêm rằng chúng ta phải giữ những lời hứa long trọng mà chúng ta đã hứa với những người tị nạn. Kể từ năm 1975 đến năm 2008, đã có 1,2 triệu người tị nạn từ Việt Nam, Campuchia và Lào đến Mỹ. Và theo dân biểu Lowenthal, họ đã tạo thành một số trong những cộng đồng lớn nhất và thành công nhất ở Mỹ. Dân biểu Lowenthal nói khi giới thiệu dự luật hôm 20 tháng 9.
The story does not end when a refugee arrives in the United States.
Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó khi một di dân tị nạn đến Hoa Kỳ. Các di dân tị nạn phải vật lộn với những di sản của chiến tranh. Nhiều người đã trải qua những điều kiện khủng khiếp của chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều người trải qua sự đói khổ trong khi không có được sự giúp đỡ khi tới Mỹ.
Justin Nguyễn cùng gia đình đặt chân đến Mỹ vào năm 1995, nhiều năm sau khi bố của anh được chính quyền Cộng sản thả ra khỏi trại cải tạo dành cho những người từng phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam. Giống như nhiều người Việt và Đông Nam Á khác, gia đình anh có rất ít sự trợ giúp khi tới Mỹ.
Chúng tôi tìm cách sống trong giấc mơ Mỹ, nhưng bố mẹ tôi không hiểu được những tác động của tài chính. Bố tôi nợ nần chồng chất, dù tôi là một sinh giỏi. Tôi vào đại học và đã phải làm ba việc một lúc để trả nợ.
Trước những khó khăn đó, Justin đã bị cuốn vào con đường lầm lỗi và vào năm 2006 anh bị kết tội liên quan đến ma túy. Anh bị bắt ngay trước ngày đi tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ. Sau khi thi hành bản án 2 năm rưỡi trong tù, anh bị đưa tới trung tâm giam giữ của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, chờ bị trục xuất về Việt Nam. Sau 13 tháng bị giam tại đây, anh chấp nhận lệnh trục xuất cuối cùng của ICE. Nhưng do chính phủ Việt Nam từ chối nhận những người như anh, Justin được thả khỏi trại giam của ICE vào tháng 4 năm 2010, nhưng phải trình diện theo định kỳ với Sở Di trú Mỹ. Justin, người hiện có một gia đình nhỏ cho riêng mình và là chủ sở hữu của 7 tiệm làm móng cùng công việc môi giới nhà đất, cho biết.
Kể từ đó, tôi đã hoàn toàn xây dựng lại cuộc sống của mình và trở thành một công dân hợp pháp.
Nhưng vào tháng 3 năm 2017, Justin bị bắt trở lại trại giam của ICE và bị giam giữ ở đó một năm. Trong thời gian này, anh đã tập hợp những người gốc Việt cùng bị giam giữ như anh và chia sẻ câu chuyện của mình với các tổ chức đang giúp đỡ các di dân bị giam giữ. Anh và những người này đã tham gia vào một vụ kiện lên Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
Cho tới lúc này, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu tôi bị trục xuất, thì tôi sẽ không bao giờ có thể có cơ hội chăm sóc con trai tôi, con gái tôi, vợ tôi và bố mẹ tôi được nữa.
Hàng trăm nghìn di dân tị nạn chiến tranh Việt Nam tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước bình thường hóa quan hệ, được bảo vệ không bị trục xuất trở lại Việt Nam theo một hiệp định được ký kết giữa hai chính phủ vào năm 2008. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã diễn giải lại hiệp định này khi cho rằng những di dân gốc Việt có tiền án tiền sự sẽ phải bị trục xuất về nơi họ đã rời bỏ đi, cho dù họ đã thụ xong án tù. Ông Lowenzer và gần 40 thượng nghị sĩ cùng dân biểu Hoa Kỳ hồi đầu năm ngoái đã nêu lên quan ngại của họ về việc giam giữ và trục xuất người tị nạn Việt. Dân biểu Lowenzer hôm 20 tháng 9 cùng một số dân biểu khác giới thiệu đạo luật nhằm không chỉ bảo vệ di dân chiến tranh Việt Nam mà cả những di dân Đông Nam Á khác đến Mỹ vì các cuộc diệt chủng và can thiệp quân sự ở Campuchia và Lào.
Nhiều người khi tới Mỹ đã tái định cư trong điều kiện khó khăn, không được tiếp cận đầy đủ với các nguồn lực và sức khỏe tâm thần hoặc kinh tế xã hội trong khi vẫn phải đang vật lộn với đau thương của chiến tranh. Kết quả là nhiều người trong số họ đã mắc sai lầm khi còn trẻ. Mặc dù nhiều người đã trả nợ và đóng góp cho cộng đồng của họ, nhưng hơn 2.000 người đã bị trục xuất và khoảng 1.500 người vẫn sống ở Mỹ với lệnh trục xuất cuối cùng kể từ năm 1998.
Hiện có hàng triệu di dân Đông Nam Á đang sinh sống ở Mỹ, gồm hơn 2,1 triệu người gốc Việt, hơn 338.000 người gốc Campuchia và hơn 254.000 người gốc Lào, theo dữ liệu của khảo sát cộng đồng Mỹ 2019, được trích dẫn trong bản dự thảo Đạo luật cứu trợ trục xuất Đông Nam Á 2022. Phần đông trong số này tới Mỹ cách đây hơn 40 năm do hậu quả của cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Trong thời gian từ 1945 đến 1975, Mỹ đã can thiệp vào Campuchia, Lào và Việt Nam nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á qua các can thiệp quân sự trực tiếp như chiến tranh Việt Nam hay các hoạt động bí mật như chiến tranh bí mật ở Lào theo dự thảo luật. Chiến tranh đã làm bao gia đình tan nát và hệ thống di dân này của chúng ta không thể tiếp tục như cũ được, Justin nói và cho biết rằng giống như nhiều người Mỹ khác, anh đã phạm sai lầm nhưng đã sửa chữa và làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, việc anh có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào khiến Justin lo sợ về tương lai của mình. Giống như Justin, Ca Feng, một di dân gốc Campuchia và là nạn nhân của Khmer Đỏ tới Mỹ cách đây 40 năm, cho biết rằng chu kỳ bạo lực vẫn theo đuổi anh khi anh phải đối mặt với mối nguy bị trục xuất do một sai lầm mà anh phạm phải khi mới 17 tuổi. Anh cũng đã lập gia đình và có con, nhưng nỗi lo bị trục xuất làm anh thấy như đang sống lại với sự tổn thương của một người tị nạn. Chính phủ Mỹ không nên trục xuất những người di dân trở lại đất nước nơi mà họ có thể phải đối mặt với sự đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền. Dân biểu Joe Lofgren, đại diện địa hạt 19 của California và là một trong số 17 đại diện khác trong Hạ viện Mỹ cùng tài trợ cho dự thảo luật nói. Bà cho rằng đạo luật cứu trợ trục xuất Đông Nam Á 2022 sẽ giữ lời hứa của chúng ta đối với những người tị nạn Đông Nam Á và bảo vệ họ khỏi bị trục xuất. Còn dân biểu Pramila Jayapa, đại diện hạt 7 của tiểu bang Washington và là người cùng bảo trợ cho dự luật này, cho biết bà sẽ cùng làm việc với các cộng sự của mình ở Quốc hội Mỹ để chấm dứt sự mất nhân tính nhắm vào những người tị nạn Đông Nam Á và sửa chữa những luật lệ cũng như những chính sách sai lầm đang ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta. Dự thảo luật này được các tổ chức dân sự đại diện cộng đồng gốc Đông Nam Á trên khắp nước Mỹ gồm cả Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á CIORAC và Mạng lưới Tự do Đông Nam Á CIFN ủng hộ. Quyên Đình, giám đốc điều hành của CIORAC, tổ chức cổ vũ cho quyền dân sự của cộng đồng gốc Việt, Campuchia và Lào tại Mỹ, hôm 20 tháng 9 kêu gọi những thành viên khác trong Quốc hội Mỹ tham gia ủng hộ cho đạo luật này để những gia đình tị nạn người Mỹ gốc Đông Nam Á có thể hoàn toàn phục hồi từ những thương tổn do không ngừng bị giam giữ và trục xuất. Đối với Cap Vang và những cựu di dân Đông Nam Á như anh, đạo luật này sẽ giúp anh có cơ hội để thực sự làm lại cuộc đời và tiếp tục được ở bên gia đình và cộng đồng của mình. Còn Justin cho biết đạo luật này nếu được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua sẽ công nhận rằng anh đã thay đổi cuộc đời của mình và đảm bảo rằng anh và gia đình sẽ được ở bên nhau lâu dài.
Tôi luôn tin vào cơ hội thứ hai ở đất nước này bởi vì chúng ta luôn luôn sửa chữa cho đúng. Với đạo luật cứu trợ trục xuất Đông Nam Á, cuối cùng thì gia đình tôi và cộng đồng sẽ có được cơ hội để phục hồi hoàn toàn từ những tổn thương.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi tường trình UNICEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng luật đối với người chưa thành niên.
UNICEF hỗ trợ Việt Nam xây dựng luật đối với người chưa thành niên. Tòa án Nhân dân tối cao mới đây đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tổ chức một cuộc hội thảo tham vấn để học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia đã ban hành luật tư pháp về người chưa thành niên. Theo UNICEF, hội thảo diễn ra hồi cuối tháng 8 nhận được sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu và là diễn đàn để thảo luận về những biện pháp chiến lược nhằm tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên, đóng góp vào đề cương của một đạo luật tư pháp toàn diện đối với người chưa thành niên. Tin cho hay, các diễn giả quốc tế và đông đảo chuyên gia từ các ủy ban hữu quan của Quốc hội Việt Nam, các bộ ngành, tổ chức xã hội, các tòa án nhân dân ở trung ương và địa phương, các tổ chức phát triển đã tham dự hội thảo và đã thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên. Các vấn đề này gồm sự cần thiết của công tác điều phối và phối hợp liên ngành hiệu quả, thủ tục thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới khi giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, hệ thống biện pháp và chế tài xử lý liên tục từ nhẹ đến nặng, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong mọi giai đoạn của tiến trình tư pháp người chưa thành niên, cũng như việc phát triển các dịch vụ phúc lợi xã hội để giáo dục phục hồi người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Chánh án Nguyễn Hòa Bình được cơ quan của Liên Hợp Quốc dẫn lời phát biểu rằng ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đại biểu là nguồn tư liệu quan trọng cho Tòa án Nhân dân tối cao cân nhắc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa dự án luật tư pháp người chưa thành niên vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. UNICEF cho biết rằng trong những năm vừa qua, nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực quan trọng trong việc hoàn thiện pháp luật về tư pháp với người chưa thành niên. Tuy nhiên, theo cơ quan Liên Hợp Quốc này, việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật được quy định rải rác trong Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật Xử lý Vi phạm Hành chính gây tản mạn và khó khăn cho việc thi hành pháp luật hiệu quả. Bà Leslie Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam, được cơ quan bà quản lý nói rằng UNICEF tham gia tích cực vào bước đi quan trọng này hướng tới việc xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên. Cơ quan của Liên Hợp Quốc nói thêm rằng nhận thức được tính dễ tổn thương đặc trưng của người chưa thành niên, Công ước Quyền Trẻ Em yêu cầu thiết lập một hệ thống riêng về áp dụng cách tiếp cận chuyên biệt cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Theo UNICEF, trọng tâm của hệ thống này là một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên như nhiều quốc gia trên thế giới và hầu như tất cả các nước ASEAN đã làm. Ông Thomas Viersing, đại diện lâm thời của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, được UNICEF dẫn lời nói rằng một đạo luật toàn diện về tư pháp cho người chưa thành niên là nền tảng của một hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên, trong đó quy định các nguyên tắc, mục tiêu, thủ tục và dịch vụ đặc thù được điều chỉnh cho phù hợp với người chưa thành niên.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự chương trình Đổi Pin Cũ Lấy Sách Mới Về Đọc.
Đổi pin đã xài rồi để lấy sách mới về đọc là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hè của giới trẻ Sài Gòn. Chương trình được tổ chức với mong muốn các bạn trẻ em nhỏ hình thành thói quen phân loại xử lý pin đã sử dụng và rác thải điện tử một cách khoa học thay vì ném vào thùng rác. Bà Lê Hoàng Xuân Uyên, một người đổi pin lấy sách cho biết.
Mình trữ lại, mình xài đồng hồ với lại xài mấy cái đồ chơi cho em bé đó. Đó, rồi mình xài rồi mình trữ lại đó. Rồi bây giờ mình thấy có chương trình này nè, cho mình đem đổi. Thì thấy nó cũng hay, mình khỏi phải bỏ ra ngoài sọt rác mà gây ô nhiễm.
Lâu nay, những rác thải điện tử thường được giới ve chai tìm mua hoặc họ có thể bới lượm ở các túi rác gia dụng trước khi được các xe rác tới thu dọn. Trong số rác thải điện tử này, khả năng sắp tới đây còn thêm loại rác là pin điện mà loại xe điện thải ra trong quá trình sử dụng. Ông Nguyễn Tiến Đạt, nhân viên của nhà xuất bản Trẻ, đơn vị tổ chức chương trình đổi pin lấy sách, chia sẻ ý kiến.
Pin điện thì nó vẫn có ô nhiễm, nhưng mà cái mức độ nó là ô nhiễm là sau khi cái quá trình mình sử dụng thì những cái pin năng lượng đó, nó sẽ cũ đi, nó hết hạn sử dụng. Và khi mà mình xử lý cái rác thải và những cái pin đó thì nó sẽ gây ô nhiễm, và cái đó là cái phần riêng.
Cái phần riêng từ loại pin điện cho xe cộ này thì hiện tại theo lời của ông Đạt, nó chưa nằm trong chương trình đổi pin lấy sách, mà thường thì loại pin điện này nếu có thải ra thì các vựa ve chai là nơi thu gom, còn với loại pin tiểu thông dụng thì cứ 3 viên đổi lấy một cuốn sách. Ông Nguyễn Tiến Đạt diễn giải.
Chủ yếu thì cái việc đổi pin này của mình là tham gia vào cái mục tiêu là bảo vệ môi trường, nên là cái chương trình dài hạn, có nghĩa là nếu ai có nhu cầu đổi pin hoặc là có thể là không phải đổi nữa mà là ở một cái nơi để người ta bỏ pin để xử lý đó, thì mình nên chương trình dài hạn và nó nhân rộng đó.
Chương trình được ghi nhận là tiếp cận văn hóa đọc cũng như dần hình thành ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Bà Lê Hoàng Xuân Uyên nhận xét.
Cũng nên có những cái chương trình như này, thì vừa mà bảo vệ được môi trường, vừa giống như là thúc đẩy cái sự ham đọc của mọi người dân. Mình đổi pin mình lấy sách đó, người góp phần bảo vệ môi trường, người góp phần phát triển tư duy luôn.
Vẫn theo bà Xuân Uyên, chương trình đổi pin lấy sách giúp tuổi trẻ học đường dịp nghỉ hè có thêm đầu sách để đọc, đồng thời còn giúp giới trẻ ý thức hơn nữa trong bảo vệ môi trường bằng hành động cụ thể, chứ không phải là những hô hào kêu gọi chung chung.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Người Việt hải ngoại tưởng niệm Nguyễn Trung Trực.
Một ngôi chùa Phật giáo hòa hảo ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Hôm nay, cộng đồng Phật tử ở đây tổ chức lễ tưởng niệm 154 năm ngày mất của quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực. Đây là một hoạt động thường niên và được cộng đồng gốc Việt ở đây duy trì từ nhiều năm nay. Ngay cả trong thời điểm đại dịch COVID thì lễ tưởng niệm cũng vẫn được tổ chức trong khuôn khổ mà cơ quan y tế địa phương cho phép. Đạo hữu Từ Khải từ bang Maryland, Hoa Kỳ nói:
Ngài là một vị đại thần khi xưa mà đã có công khởi nghĩa chống Pháp, nên người dân Nam Bộ rất là tôn kính Ngài và coi Ngài như là một vị thánh.
Theo cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo thì Nguyễn Trung Trực không chỉ là một nhà yêu nước vĩ đại với câu nói nổi tiếng "Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây", mà ông còn là một tấm gương về trung hiếu của các Phật tử Phật giáo Hòa Hảo. Nhà văn Hoàng Trúc Ly hiện sinh sống tại bang Maryland, Hoa Kỳ cho biết thêm:
Tôi mến mộ những người đạo Phật giáo Hòa Hảo, người ta rất hiền hòa, đa số là những người nông dân. Họ rất hiền hòa và thành thật. Hôm nay, dạ là còn hôm nay là ngày lễ ngài Nguyễn Trung Trực. Tôi ái mộ ông Nguyễn Trung Trực.
Hàng năm, lễ hội tưởng niệm ông ở đền thờ Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thường thu hút rất nhiều người dân địa phương và du khách tới tham dự để nhớ về người anh hùng chống Pháp được người dân vùng đất Nam Bộ tôn vinh vào thế kỷ thứ 19. Theo các tài liệu lịch sử chính thống, ông là nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu của Nam Kỳ với hai chiến công lừng lẫy là đốt tàu Hy Vọng của Pháp trên vàm sông Nhật Tảo năm 1861 và trận đánh diệt đồn Rạch Giá năm 1868 trước khi ông bị Pháp xử tử ngày 27 tháng 10 năm 1868 nhằm ngày 12 tháng 9 năm Mậu Thìn. Ông Hà Nhân Sinh, Hội trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo vùng Washington DC, chia sẻ.
Thứ nhất là chúng ta tưởng nhớ những vị tiền nhân có công để dựng nước và mở nước, dựng nước, mở nước và xây dựng đất nước. Cái thứ hai muốn làm một cái gì đó về truyền thống để lưu lại cho con cháu chúng ta sau này noi theo, phải biết ơn những người đi trước.
Với khoảng 60.000 người sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC, các hội đoàn khác nhau của cộng đồng gốc Việt ở đây thường xuyên có những chương trình tưởng niệm các anh hùng trong lịch sử dân tộc như Hai Bà Trưng hay Nguyễn Trung Trực và nhiều chương trình truyền dạy lịch sử cùng một số chương trình nghệ thuật lồng ghép các câu chuyện lịch sử vào nhiều dịp khác nhau trong năm. Đây là một phần trong những nỗ lực của cộng đồng gốc Việt sinh sống trong vùng nhằm bảo tồn văn hóa và giúp các thế hệ sau sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ biết về nguồn cội và quê hương đất nước Việt Nam.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi bình luận Vladimir Putin chịu lép vế của nhà báo Ngô Nhân Dũng.
Gặp Tập Cận Bình lần này, Vladimir Putin lép vế rõ ràng. Xuất hiện tay đôi trong cuộc họp thủ lĩnh của các nước thuộc Tổ chức Cộng tác Thượng Hải ở Samarkand, thủ đô của nước Uzbekistan, Tập Cận Bình chỉ thân mật gọi Putin là ông bạn cũ, cố hữu, còn Putin cố dùng những chữ nồng nàn, níu kéo hơn, nói với ông Tập những lời như đồng chí thắm thiết, bạn thắm thiết. Vladimir Putin còn phủ nhận rằng về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chúng tôi hiểu biết những thắc mắc và mối quan tâm của các người bạn Trung Quốc và trong cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ giải thích thêm chi tiết cho sáng tỏ. Nghe ông Putin nói về Ukraine phải đáng ngạc nhiên. Câu hỏi là tại sao Putin cần phân trần về các thắc mắc và mối quan tâm của người Trung Quốc? Để làm gì? Nếu hai bên sắp họp với nhau sẽ có dịp giải thích thì đâu cần tuyên bố trước công chúng để ai cũng biết Trung Quốc thắc mắc với Putin về vụ Ukraine. Có thể trước khi hai lãnh tụ gặp mặt, nhân viên ngoại giao đã thảo luận, Trung Quốc đã báo trước rằng Tập Cận Bình sẽ than phiền về cuộc chiến ở Ukraine, vì thế người Nga xin để chính Putin sẽ nói cho bớt căng thẳng. Nhưng tại sao với Samarkand ở nước Uzbekistan mà Tập Cận Bình muốn nói về chiến tranh Ukraine? Đó là một cách nhắc nhở các nước Trung Á, coi chừng Nga cũng có thể gây ra mối họa cho quý vị giống như ở Ukraine. Bởi vì bốn nước Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan, thành viên của Tổ chức Cộng tác Thượng Hải nhóm họp tại Samarkand, đều nằm trong Liên bang Xô Viết cũ giống như Ukraine. Các nước này đều có thể bị Nga kiếm cớ xâm lăng như Ukraine. Tập Cận Bình nhắc nhở đến mối đe dọa của Nga để thuyết phục các nước Trung Á kết thân với Trung Quốc. Trước khi đến Uzbekistan, Tập Cận Bình đã ghé thăm Kazakhstan, chuyến xuất ngoại đầu tiên kể từ khi có dịch bệnh COVID-19. Ông đã hứa hẹn với Tổng thống Kasim Jomart sẽ giúp bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Kazakhstan, bất chấp các biến đổi trên thế giới. Ai cũng hiểu chỉ nước Nga mới có thể xâm lăng xứ này. Kazakhstan và Trung Quốc cùng sáng lập Tổ chức Cộng tác Thượng Hải vào năm 2001, sau thêm 6 nước khác. Ông Kasim Jomart cũng như Tập Cận Bình đều không công nhận hai nước Cộng hòa Nhân dân Ly Khai ở Ukraine mà Vladimir Putin đã dựng lên. Nhiều người Nga sinh sống trong các nước Trung Á từ thời Xô Viết nay vẫn còn đông. Số người nói tiếng Nga tại Kazakhstan chiếm 18% dân số, phần lớn sống ở phía Bắc, giáp đường biên giới với Nga dài 7.644 km, dài hơn biên giới chạy hướng Đông Tây giữa Mỹ và Canada, 6.416 km, trong đó biên giới Canada giáp Alaska theo hướng Bắc Nam dài 2.475 km. Ông Putin tự coi mình có bổn phận bảo vệ những người nói tiếng Nga ở bất cứ nơi nào. Ông Putin đã gọi Kazakhstan là một nước nói tiếng Nga. Ông từng mô tả Ukraine như vậy trước khi tấn công đầu năm nay. Tập Cận Bình đang nhắc nhở mối nguy này với các nước trong vùng. Các nước từ Kazakhstan đến Uzbekistan đều cùng một gốc với dân Thổ Nhĩ Kỳ và cùng theo Hồi giáo cũng như dân Uyghur ở Tân Cương. Cho nên họ đều ủng hộ dân Ukraine chính thức hoặc ngấm ngầm trong cuộc chiến đấu chống quân Nga xâm lược. Năm 2013, Tập Cận Bình đã công bố chương trình Nhất Đới Nhất Lộ, tức một vành đai một con đường tại Kazakhstan. Đó là quốc gia rộng lớn và giàu quặng mỏ nhất trong vùng, còn tồn tại trên con đường tơ lụa xưa kia. Các vương quốc khác ở phía đông đã bị quân Trung Quốc lần lượt chiếm từ trước công nguyên cho tới đời nhà Đường. Bây giờ là tỉnh Tân Cương, giáp danh Kazakhstan với biên thùy dài 1.700 km. Trên con đường tơ lụa này, đạo Phật từ vùng Gandhara, tức Bắc Pakistan và Afghanistan bây giờ, bắt đầu được truyền bá qua nước Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất. Các di tích của đại đế Alexander và các trụ đá của Ashoka vẫn còn rải rác trong vùng. Từ thế kỷ thứ 8, đạo Islam cũng theo đường này truyền bá suốt vùng Trung Á qua tới Trung Quốc. Kế hoạch nhất đới nhất lộ nối dài đường hòa xa Trung Quốc tốc hành xuyên châu Á qua châu Âu với 11 thiết lộ từ Kazakhstan qua Iran, Trung Đông, châu Âu và nối cả với vùng Đông Nam Á. Năm 2021, xe lửa đã chuyên chở 15.000 toa tàu container đưa hàng hóa từ Trung Quốc qua Kazakhstan tới các nước châu Âu. Kazakhstan rất giàu khoáng sản, dầu lửa và khí đốt, chỉ thiếu chuyên gia và kỹ thuật. Từ năm 1991, sau khi tách khỏi Liên Xô, Kazakhstan mua bán với Trung Quốc nhiều thứ nhì sau nước Nga. Năm 2021, Nga đầu tư trực tiếp vào xứ này nhiều hơn Trung Quốc, 8% so với 7,8% tổng số FDI, theo South China Morning Post. Nhưng Mỹ và Âu Châu vẫn đầu tư nhiều hơn. Các công ty Mỹ như ExxonMobil hay Chevron đã đổ hàng tỷ đô la vào nước này. Nhưng vì các lý do lịch sử và địa dư, Nga vẫn nắm thế mạnh với Trung Quốc trong vùng Trung Á. Đầu năm nay, dân Kazakhstan biểu tình, bạo loạn. Putin đã gửi quân Nga qua giúp dẹp loạn, song đã rút về. Tháng 7 vừa qua, dân Uzbekistan cũng nổi dậy, bị đàn áp, chết 18 người. Dân Uzbekistan nói nhiều thổ ngữ, đang dùng tiếng Nga trong công văn, giao dịch, thương mại, như dân Ấn Độ dùng tiếng Anh. Trung Quốc có muốn thay thế Nga ở vùng Trung Á cũng phải đợi ít nhất vài ba chục năm. Nhưng chỉ vì lỡ gây chiến với Ukraine, Putin đang chịu lép vế trước Tập Cận Bình, bị cả thế giới tẩy chay, phải bám lấy Trung Quốc để bán xăng dầu, khí đốt và mua hàng hóa bị cấm vận. Dân Trung Quốc có thể muốn ủng hộ Nga, nhưng cũng không thể cứu một nước kinh tế đang xuống dốc, vì chính họ cũng sợ bị Mỹ cấm vận. Chắc chắn Tập Cận Bình cũng không muốn dính líu đến một cuộc chiến tranh đang thất bại, khi thấy quân đội Nga lộ nguyên hình là cọp giấy.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chính thức chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Hoa Kỳ đã chính thức chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Vào ngày 9 tháng 8, Tổng thống Joe Biden đã ký văn bản phê chuẩn của Hoa Kỳ, đưa Hoa Kỳ trở thành quốc gia NATO thứ 23, chấp thuận đơn của hai nước Bắc Âu xin gia nhập liên minh phòng thủ vững mạnh nhất thế giới. Bỏ lại truyền thống trung lập lâu đời của mình, Phần Lan và Thụy Điển đã xin gia nhập NATO vào tháng 5, sau cuộc chiến tàn bạo và vô cớ của Vladimir Putin xâm lăng Ukraine. Tổng thống Biden nói, theo quan điểm của tôi, Putin nghĩ rằng ông ấy có thể chia rẽ chúng ta, làm cho chúng ta nhục chí. Thay vào đó, ông ấy đang nhận được chính xác những gì ông ấy không muốn. Tổng thống Biden kêu gọi các đồng minh NATO còn lại chưa phê chuẩn hãy nhanh chóng phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của hai nước. Ông nói, Phần Lan và Thụy Điển có các thể chế dân chủ mạnh mẽ, quân đội hùng mạnh và các nền kinh tế mạnh mẽ và minh bạch. Họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của NATO và làm cho liên minh của chúng ta mạnh mẽ hơn. Tổng thống Biden lưu ý rằng việc hai nước này mong muốn trở thành thành viên NATO đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của lưỡng đảng tại Thượng viện Hoa Kỳ, như đã được thể hiện trong cuộc biểu quyết tại Thượng viện vào ngày 3 tháng 8. Ông nói rằng sự ủng hộ đó đã gửi đi một thông điệp. Cùng với các đồng minh và đối tác, chúng ta sẽ định ra tương lai mà chúng ta muốn thấy. Và trong khoảnh khắc khi nước Nga của Putin phá vỡ hòa bình và an ninh ở châu Âu, khi những kẻ chuyên quyền đang thách thức chính nền tảng của một trật tự dựa trên luật lệ, thì sức mạnh của Liên minh xuyên Đại Tây Dương và cam kết của Mỹ với NATO quan trọng hơn bao giờ hết. Tổng thống Biden chỉ ra rằng trong việc xin gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển đang thực hiện một cam kết thiêng liêng đối với cốt lõi của Liên minh NATO. Điều 5. Theo đó, mỗi quốc gia thành viên cam kết cùng bảo vệ liên minh rằng một cuộc tấn công chống lại một thành viên là cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên. Tổng thống Biden tuyên bố, hôm nay chúng ta đã thấy rõ ràng NATO vẫn là một liên minh không thể thiếu đối với thế giới hôm nay và thế giới ngày mai. Khi Phần Lan và Thụy Điển nâng số lượng đồng minh lên 32, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và điều này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dân của chúng ta.